Một câu danh hiệu Phật này tức là thật tướng, tức là toàn thể pháp giới, tức là thể tánh bình đẳng của các pháp. Nhưng có thể niệm niệm tương tục, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, nên nói đắc bình đẳng trụ. Đây là quy kết của pháp môn Tịnh Tông. Vì công phu niệm Phật hiện tại chúng ta thấy có hay không?
Có.
Chúng tôi tin rằng không ít người như vậy luôn luôn bị đại chúng bỏ qua, không ai để ý đến. Những người nào? Những ông già bà lão. Quý vị xem họ suốt ngày từ sáng đến tối cầm sâu chuỗi A-di-đà-phật, 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 dường như cái gì cũng không biết. Bất luận quý vị hỏi họ điều gì, họ đều trả lời chính là bốn chữ A-di-đà-phật. Họ không nói đúng, họ cũng chẳng nói sai. Bất luận là quý vị hỏi họ những gì, đều là A-di-đà-phật. Lúc giảng sanh biết trước giờ đi, tướng lành hy hữu. Vì sao vậy? Họ trú bình đẳng trú rồi. Tất cả pháp thế xuất thế gian chính là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có thứ gì nữa cả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A-di-đà cũng không còn, cũng không cần nữa. Thật sự không cần nữa. Nhưng nếu như lúc quý vị gặp họ, quý vị nhìn thấy họ vẫn đang niệm A-di-đà Phật, đó là sự việc gì vậy? Đó là biểu pháp. Đó là dạy cho quý vị bản thân đã thành tựu rồi. Đó chính là oai nghi hữu tắc. Họ dạy quý vị bí quyết này, phương pháp của bí mật này, liền có thể ngay trong đời này viên mãn thành Phật. Nếu như quý vị không tin tưởng, lại muốn học điều này, lại muốn học điều kia, đó chính là điều trong kinh Đại Thừa nói, quý vị không có duyên với Phật. Phật không độ người vô duyên. Duyên của quý vị chưa thành thục. Người chưa thành thục rất nguy hiểm. Vì sao vậy? Sợ đọa ba đường ác. Còn phải tiếp tục làm việc lục đạo luân hồi. Đó gọi là thiên trường địa cửu. Không biết đời nào kiếp nào quý vị mới ra khỏi được. Quý vị vì sao mà không chịu buông bỏ? Trong kinh giáo Đại Thừa, quý vị xem bộ kinh này. Chú giải này của Niệm Lão, Trích Dẫn, 193 loại kinh luận. Mỗi câu đều là nhắc nhở chúng ta. Buông bỏ vạn duyên. Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật chính là trú bình đẳng trú. Phải thật sự nhận thức được câu danh hiệu Phật này chính là thật tướng. Câu danh hiệu Phật này chính là toàn thể pháp giới. Quý vị niệm một câu danh hiệu này, tâm quý vị, thân quý vị sẽ cùng với toàn thể pháp giới dung thành một thể. Quý vị sẽ trở về thật tướng, trở về với pháp giới. Nói hiện thực hơn một chút, tai nạn quý vị gì cũng không còn nữa. Trong thật tướng không có tai nạn, trong pháp giới không có trói buộc. Tức là các pháp thể tánh bình đẳng. Câu danh hiệu Phật này quý vị xem đúng là không thể nghĩ bàn. Thể tánh của các pháp bình đẳng thật là vĩ đại. Nhưng có thể niệm niệm tương tục, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, vậy thì thật sự đắc bình đẳng trú rồi. Niệm bốn chữ, sáu chữ đều giống nhau, không có sai biệt. Niệm bốn chữ cũng được, niệm sáu chữ cũng được. Giống như lão pháp sư Đế Nhàn bình thường dạy mọi người một câu danh hiệu Phật này, niệm tiếp tục, niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khỏe rồi quý vị lại tiếp tục niệm. Quý vị xem tự tại biết bao, mấy mấy áp lực cũng không có. Mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi vừa tỉnh lại là tiếp tục niệm. Từ sáng đến tối chỉ một câu danh hiệu Phật, không hoài nghi, không xen tạp. Từ sáng đến tối chỉ một câu danh hiệu Phật, anh thở hàng niệm thành công rồi. Quý vị xem 3 năm biết trước giờ đi, không có sinh bệnh, đứng mà giảng sanh. Sau khi chết rồi vẫn đứng như vậy 3 ngày, đợi sư phụ của anh ta làm hậu sự cho. Đứng 3 ngày. Khoảng hơn 40 năm trước, gần 50 năm trước, hơn 40 năm trước, tôi ở Phở Quang Sơn dạy học. Phở Quang Sơn có một người làm công quả, nói với tôi, hàng xóm của họ có một bà cụ niệm Phật, cũng chính là một câu danh hiệu Phật, niệm 3 năm. Cũng biết trước giờ đi, đứng mà giảng sanh. Ông tận mắt nhìn thấy rồi, nói với chúng tôi, đây là sự thật không giả dối tí nào. Lúc đó tôi dẫn theo khoảng 10 mấy người học trò. Ban đêm trăng sáng rất đẹp, ngồi bên hồ sen chúng tôi thảo luận Phật Pháp. Ông ấy đi đến chỗ chúng tôi, nói lời này với chúng tôi, khuyên chúng tôi niệm Phật. Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không quên được. Cũng niệm 3 năm. Ví dụ như vậy rất nhiều. Tôi ở Mỹ, lão cư sĩ Cam nói với tôi, một người bạn của ông ấy cũng là bạn học Phật, con trai đều học hành ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Mỹ, kết hôn, sanh con, liền đón mẫu thân đến Mỹ để chăm sóc nhà cửa, chăm cháu, làm việc nhà. Bà ấy không oán, không buồn. Mỗi ngày chăm sóc vô cùng chu đáo. Ở được mấy năm, cháu nội có thể gửi nhà trẻ, có lẽ là 4-5 tuổi rồi. Mỗi ngày bà lo liệu việc nhà xong, chăm sóc cuộc sống của cả nhà. Không ai nhìn thấy bà niệm Phật. Bà thật sự niệm Phật. Bà ở nhà không đi đâu cả. Sáng sớm vào ngày giảng sanh hôm đó, sáng sớm thường là bà nấu cơm sáng. Sau khi con trai, con dâu, cháu nội thức dậy, không thấy bà hôm nay nấu cơm sáng, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nên mở cửa phòng của bà vào xem. Bà cụ áo quần ăn bận rất chỉnh tề, mặc áo tràng, ngồi xếp bằng trên giường. Gọi bà không thấy trả lời. Đi đến trước mặt nhìn kỹ, bà đã đi rồi. Đi lúc nào không có ai biết. Biết trước giờ đi, làm sao mà biết trước giờ đi? Bên cạnh giường bà có để tờ di chúc, dặn dò hậu sự, viết rất rõ ràng. Hơn nữa còn giúp con trai, con dâu, cháu trai may sẵn áo tang rồi. May lúc nào thì cũng không ai biết. Từng phần vậy, hậu sự bà cũng sắp đặt xong rồi. Tin tức này truyền đến những người bạn học Phật, mọi người đều đến thăm, niệm Phật tiễn bà đi. Kỳ thật bà ấy đã đi rồi. Không ai là không cảm thán. Bà biểu pháp như vậy, quý vị xem độ được biết bao nhiêu là chúng sanh, làm cho những người niệm Phật được sanh khởi tín tâm, cũng sanh khởi tâm tàm quý. Sánh với bà ấy thì không bằng bà ấy rồi. Người ta vì sao lại có công phu tốt như vậy? Không có gì khác, chính là ở đây nói bà đắc được bình đẳng trụ. Bí quyết chính là ở đây. Công phu của quý vị không thể thành tựu chính là do trong tâm quý vị còn có vọng niệm, tâm quý vị còn có bất bình. Trong tâm quý vị còn có tự tư tự lợi, còn có danh văn lợi dưỡng. Còn có những tập khí được mất chưa buông bỏ được. Cho nên tuy niệm niệm tương tục, trong niệm niệm của quý vị có xen tạp, có dấu hỏi ở trong đó. Từ đó có thể biết nghe kinh, nghe pháp quan trọng. Vì sao vậy? Trong kinh giáo đem chân tướng sự thật nói với chúng ta. Chúng ta thật sự thông đạt chân tướng sự thật rồi, quý vị mới thật sự buông bỏ. Nói với quý vị rằng thật sự buông bỏ không phải là buông trên mặt sự tướng. Cũng giống như bà cụ ở San Francisco này, bà mỗi ngày làm việc, việc bà ấy không buông. Buông bỏ cái gì? Ý niệm buông bỏ rồi. Không dễ dàng. Tình chấp đã buông bỏ rồi. Quý vị xem tình chấp đối với con cháu bà ấy buông bỏ rồi. Đây là điều khó buông bỏ nhất. Tất cả trong thế gian này bà đã buông bỏ hết rồi. Cũng tức là nói không có một mảy may lưu luyến nào. Như vậy mới có thể trú bình đẳng trụ. Chúng ta không thể nào đến cảnh giới này. Thật sự mà nói quý vị còn bất bình. Tâm của quý vị còn chưa thanh tịnh, còn có nhiễm ô. Nhiễm ô như thế nào? Tức là lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, quý vị sẽ khởi tâm đồng niệm, tức là nhiễm ô. Gặp được điều gì hợp với ý của bản thân quý vị, sanh tâm hoan hỷ. Không hợp với ý của bản thân quý vị, quý vị không hoan hỷ. Quý vị sẽ khởi ý niệm này. Ý niệm này gọi là nhiễm ô. Tâm vốn thanh tịnh bị nhiễm ô rồi. Tâm có cao thấp, đây là bất bình. Có nhiễm ô, có bất bình, niệm niệm tiếp nhau cũng không được. Vì sao vậy? Vì nó phá hoại sự thanh tịnh bình đẳng của quý vị rồi. Đều do bản thân chưa buông bỏ được. Không nên trách người khác. Người khác không có lỗi lầm.